57. Vì sao nên hết lòng cúng dường gần gũi thiện tri thức?
Này Phổ Giác, chúng sinh đời sao muốn tu hành phải hết lòng cúng dường phụng sự gần gũi người thiện tri thức của mình? Gần gũi thiện tri thức có lợi. Ở gần thì một lòng kính trọng, ở xa phải luôn luôn nhớ những cái ý tốt, những cái lời lành. Nếu như người có biểu lộ những cảm bằng lòng hoặc là trái ý, hãy quán niệm như chẳng có gì. À, tại sao vậy? Tại sao mà nếu người thiện tri thức mà có biểu lộ những cảnh bằng lòng hay là không bằng lòng, trái ý đó là quan niệm như chẳng có gì? Vậy là mình u mê rồi chăng? Mình vì kính thiện tri thức mà mình mất đi lý trí chăng? Không phải đâu. Nếu mà thật sự mà quan niệm như chẳng có gì như vậy là mình được lợi thôi. Giả sử như người thiện tri thức kia người ta tỏ cái vẻ nghịch hành mình không biết, đó là chuyện đó là mình lỗi rồi. Mình uổng phí rồi. Nhưng mà giả như mà người ta là có thật sự mà sai, mà mình nhớ những cái lời lành, những ý tốt, mà mình những cái điều đấy mình coi như không có gì, nghĩa là mình đã tập như vậy là mình diệt được cái chướng ngã rồi đó. Mà diệt được chướng ngã rồi thì là bao nhiêu cái chướng nhân, chướng chúng sanh, chúng Phật giả tự nó mất đi thì là con đường giải thoát giác ngộ của mình mới gọi là cao đó nha. Vì vậy cho nên tôi nói với đại chúng là trong khi mà chơi bạn bè đó, đừng có cầu toàn, đừng có trách bị. Mỗi một người nó có cái ưu. Mình chơi với bạn bè với thiện tri thức, mình chơi với cái mặt ưu. Còn nếu như cái khuyết như đâu nói nè, mình không cần thêm. Giá như người ta thật sự mà có khuyết đi nữa là mình mà theo mà mình mà buồn đi nữa thì chỉ là biểu lộ là cái ngã tốt của mình nó nổi lên mà thôi. Đừng có cầu toàn. Cái thế gian này mà cầu toàn trọn vẹn không có đâu. Trừ Như Lai Thế Tôn ra, từ những bậc mà chính từ A-la-hán trở lên đó, thì là bạn bè không dễ gì mà có cái người trọn vẹn để cho mình bằng lòng. Đấy, cho nên là cái ý là nói như là giá chuyển thiện tri thức mà có những điều không bằng lòng, coi như không có gì. Thân tâm của mình với mọi người đều đồng thể bình đẳng, nên nhớ rằng chúng sanh không được thành đạo do có những cái quan niệm thương ghét ta, người, thân, thua, tốt, xấu, phải quấy lấy bỏ, dân dân và dân dân. Đấy, vì vậy cho nên ghét cái người thiện tri thức là mình lỗ lã rồi đó. Cái này thì nó không khó, nhưng mà phải tập dữ lắm. Chứ không tập coi là nó thành nó khó, chứ thật sự không có khó. Nếu như có người xem quan gia như cha mẹ, không có ý tưởng hay, ân quán bình đẳng, không khởi cái tâm thương ghét, Như Lai nói người như thế, không bao lâu sẽ đến nhà viên giác, tức là sẽ thành Phật. Quán thân bình đẳng, mình khổ đau quán quẩn kiếp ác duyên, Bồ Tát bố thí đẳng niệm quán thân, bất niệm cửu ác, bất tánh ác nhân. Ở đời này nó nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên là nó sinh hay nhiều cái sự quán ghét, hận thù. Còn Bồ Tát thì không vậy, không có sinh hay quán ghét hận thù. Bồ Tát là thường làm việc bố thí, không kể là kẻ đó là kẻ đối địch quán thù hay là người thân, thì mình nắng niệm quán thân, bất niệm cửu ác, bất tâm ác nhân, không có quán ghét cái lỗi cũ, cái sai trái cũ của người khác, và cũng không có ghét người ác. Bởi vì trên đời là người mà làm sao mà người nào cũng thiện hết được, mà mình tìm người thiện không thì làm sao mà tìm được có. Vì vậy cho nên đó là cái lẽ tất nhiên, mình phải hiểu rằng đó là cái lý tất nhiên của cuộc đời. Đấy, cái cách tu là tu như vậy. Cái đoạn này rất là khó làm, nhưng mà ai là người ta làm không được. Này bảo giác, chúng sanh đời sau muốn cầu viên giác phải phát lời thể nguyện rằng tất cả chúng sanh cùng vận thế giới hư không, tôi đều thuận thử tiến cho họ được vào nhà Như Lai viên giác và chừa bỏ tất cả ý niệm trường vượt bí thử ngã nhân. Để cái người mà muốn tu theo kinh viên giác là phải phát cái nguyện như vậy. Cái nguyện đó là giống như cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, giống như cái nguyện của Ngã Nan đó mà. Như những chúng sanh vị thành Phật, chúng bất ư thử thủ mê hoặc. Nếu một chúng sanh nào mà chưa thành Phật thì có nguyện rằng con không chứng lấy mê hoặc. Còn Bồ Tát Địa Tạng thì là địa ngục vị không thể bất thành Phật. Ngày nào mà địa ngục còn thì là Địa Tạng Bồ Tát không có thành Phật. Bởi vì Địa Tạng Bồ Tát là tâm của chúng sanh, tâm của chúng sanh mà nó còn nó tham sân si mạng, nó tạo ra cái nguyên nhân cái địa ngục đó, thì là Địa Tạng làm sao mà thành Phật được. Cho nên Bồ Tát nguyện rộng lớn như thế. Người phát tâm tu hành như vậy sẽ tu hành như vậy sẽ không rơi vào tà kiến. Nghĩa là phát tâm đại thừa thì nó mới không rơi vào tà kiến. Phát tâm đi theo con đường nghĩa là xa rời tứ tướng ngã nhân chúng sanh thọ mệnh, xa lìa tứ định tác nhậm tiến diệt, y theo người hiện tri thức mà tu thì người đã khỏi rơi vào tà kiến. Bây giờ Đức Thế Tôn với lại nghĩa tâm bằng một bài kệ: Phổ giác ông nên biết, hậu thế các chúng sanh muốn cầu hiển tri thức nên cầu mười chánh kiến. Chánh tri kiến, tâm không ở nhị thừa, pháp hành lưu bốn bệnh. Chánh kiến là một nè, tâm đại thừa chứ không phải nhị thừa là hai nè. Còn cái pháp hành của vị thiện tri thức đó là phải xa lìa bốn bệnh, phát nhậm chỉ diệt. Phải xa lìa bốn bệnh là phát nhậm chỉ diệt. Ở gần thì tôn kính, cách biệt thì nhớ lời răn. Khi thấy hiện tốt gì nên trong lòng hy hữu. Điều này như tôi nói nãy, thuận thì tốt rồi. Nhớ lại những lời gì của thiện hữu tri thức nói, lời lành, lời hay, ý đẹp. Mà có những trường hợp biểu hiện ra những cái cảnh tế nghịch lòng, cũng đừng sinh ra bực bội, nên sinh lòng hy hữu. Chính như Phật tại thế, không phạm các oai nghi, giới tăng đều thanh vận, độ tất cả chúng sanh trọn vào nhà viên giác. Bị thử ngã nhân tướng, dùng tuệ giác chiếu soi, dùng cái trí tuệ giác ngộ mà chiếu soi về vấn đề bị thử ngã nhân, dẹp đi cái đó, cố gắng tránh những cái đó thì sẽ có an lạc. Đường tu y tánh pháp, tà kiến khỏi rơi vào, ngày về nhà viên giác, niết bàn bến gần kề. Tập tu như vậy thì về nhà viên giác, về đến niết bàn gần kề đó.